Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Về ngữ nghĩa bổ thiền đó, đó là thiền như báu vật. Từ thế kỷ thứ bảy qua sự hoằng truyền thiền đó, của Tổ Huệ Năng, tổ thứ sáu, thì thiền học đã trở thành phong trào tu học lớn ở Trung Quốc. Đến thế kỷ thứ 12 đó, thì có hai bộ tranh trân châu được gọi trong Phật giáo là tranh trân châu Đại Thừa và tranh trân châu Thiền Tông. Nổi tiếng nhất là tranh trân châu của thiền sư Quách Am. Thì 10 bức tranh đó, nó khắc họa từ cái giai đoạn khi chưa có dâu cho đến làm chủ cho một cách trọn vẹn. Mỗi một bức đó, thì được khắc họa bằng một bài thơ. Mỗi một bài thơ tới thì gồm có 4 câu. Cách đây gần chục năm thì đã có giảng loạt bài 10 bức tranh trân châu, quý vị có thể nghe lại. Nhân dịp ghé thăm chùa Bổn Thiền, liên hệ đến thiền, và năm nay là năm con trâu, thì thầy sẽ tóm tắt 10 bức tranh trân châu như thế này. Thứ nhất là chưa được trâu. Thứ hai đó là tìm dấu vết. Thứ ba đó là thấy được trâu. Thứ tư là được trâu. Thứ năm là cởi trâu. Thứ sáu đó là dẫn trâu về nhà. Thứ bảy quên trâu nhưng mà còn người chăn. Thứ tám quên cả người chăn và quên luôn trâu. Thứ chín trở về nguồn cội. Và thứ mười đó là tỏa chiếu. Và cái bức tranh thứ mười trong thiền tông tranh trân châu đó, khắc họa bằng một cái vòng tròn tượng trưng cho viên chiếu. Chiếu đây là cái tính năng của cái gương soi. Viên đó là tròn. Vì ngày xưa đó ở Trung Quốc đó, cái gương mà để cho soi mặt đó, chỉ làm bằng cái gương tròn thôi, chứ không có làm gương vuông, gương chữ nhật như bây giờ. Vì đó cái hình ảnh mà vòng tròn nó tượng trưng cho sự trọn vẹn của một cái quá trình tu đạt được. Và trong Kinh Lăng Già, bản kinh đầu tiên mà thiền tông của Trung Hoa dựa vào, từ tổ thứ nhất là Bồ Đề Đạt Ma cho đến tổ thứ năm là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, thì có cái khái niệm là tâm của con người mà khi chuyển thành trí đó thì được gọi là đại viên cảnh trí. Cảnh ở đây là đối vật, mọi sự vật hiện tượng. Trí tuệ soi thấu mọi sự vật hiện tượng như là tấm gương lớn. Tấm gương lớn thì chúng ta thấy là cảnh vật được tương phản vào trong gương một cách rất là chính xác, không có can thiệp, phải vậy ha. Còn chúng ta thường đánh giá con người sự vật qua cái lăng kính kinh nghiệm, lăng kính cảm xúc, lăng kính thái độ. Dù là lăng kính ở đây nữa, tất cả đều là sự chủ quan. Và sự chủ quan đó nó hình thành ra cái tính định kiến. Ví dụ như là chúng ta nhìn một cái người nào đó quá khứ, quá khứ người đó ta chưa phải là Phật tử, chưa đi chùa. Bây giờ ta là Phật tử, ta thay đổi gần như là sạch trơn rồi, thấy không? Mà nhiều người cứ lấy cái quá khứ ra đó, ồ cái bà đó hả, ông đó hả, hồi xưa tôi biết là vậy nè, không chịu nhìn cái hiện tại mà chỉ nhìn quá khứ thôi. Đó là thành kiến. Và do vậy đó, cái phân chia ranh giới giữa bạn và thù á, thiện cảm và ác cảm phát xuất từ cái chủ nghĩa kinh nghiệm mang tính chủ quan là thái độ. Bức tranh chân trâu nó được khắc họa trâu á, lúc đầu á là màu đen, cho đến lúc mà trở về nguồn cội trở thành là màu trắng. Màu đen là tượng trưng cho nghiệp xấu, nghiệp phàm với những nỗi khổ và niềm đau. Còn màu trắng thì tượng trưng cho sự thanh tịnh. Thì các vị thiền sư dựa vào tư tưởng Phật học trong các kinh khắc họa cái quá trình tu gồm có 10 bước. Và con trâu được sử dụng để chỉ cho cái tâm, cụ thể là vọng tâm hay là tâm phàm phu. Còn mục đồng tức là người chân trâu tượng trưng cho quá trình tu tập của chúng ta. Thì cái công việc tu của người tu á, dù là tại gia hay xuất gia, đó là làm thế nào để làm chủ được con trâu của mình. Thì đối với những người chuyên nuôi trâu, ở đây có ai nuôi trâu không? Không thấy ai hết, thì sống thành phố không? Thì làm thế nào để mà mình quản lý được trâu? Quý vị thử hình dung ấy. Mà người mình chưa từng nuôi, theo quý vị đó, quản lý trâu bằng cách nào? Có ai có ý kiến không? Cột trâu lại hả? À, tức là có ba ý kiến cho rằng là để quản lý trâu là cột trâu. Thì con trâu đó nó khỏi lớn. Thì mình sẽ bị cực suốt đời là mình phải đem thức ăn về để mình làm mọi cho đó. Mới khổ quay. Có người nói là chân trâu. Chân trâu là một cái việc là mình cùng đi với đó thôi. Còn đó là quản lý trâu á, thì cuộc đó là cái cách quản lý tốt nhất rồi nha. Nhưng mà làm thế nào để nuôi đó, mình phải đem thức ăn về cho nó. Cái đó không phải là giải pháp hay. Chỉ đối với những cái gia đình nào mà không có không gian thôi. Còn cái cách quản lý trâu quý vị biết là gì? Thả trâu là sao quản lý? Thả trâu là đi mất đất luôn. Quý vị có đi đến Mông Cổ lần nào chưa? Có xem phim Mông Cổ chưa? Thầy mới đi Mông Cổ được một lần. Mông Cổ đó là cánh đồng bát ngát, có khoảng 50 triệu con gia súc. Con trâu ở Mông Cổ được gọi là con giác. Trâu này dữ dằn lắm. Cái sừng đó nhọn quắc, tướng nó to hơn con trâu thường, khỏe hơn, da dày hơn, sữa béo hơn. Thì trâu đó là cái loại trâu ở khí hậu tuyết phủ rất là lạnh. Thì cái cách để ta quản lý trâu á, đối với người chăn nuôi trâu đó là gì? Thứ nhất á, phải xỏ cái sợi dây vào trong lỗ mũi trâu. Không có cái đó làm sao quý vị cuộc trâu được. Phải xỏ nó mới cuộc được. Cho nên quý vị nói chưa đó đúng cái gốc, phải xỏ trâu. Thứ hai là phải có một cái cây trụ. Để gì? Cuộc cái con trâu lại với cái cây trụ, cái cọc á nha. Rồi thứ ba là phải có cây roi để mà ra lệnh đó. Tức là cuộc là cho nó nghỉ ngơi. Rồi khi mình chăn trâu suốt một ngày rồi, chiều tối dẫn về thì chúng ta mới cuộc lại. Chứ còn cuộc suốt ngày đó là nó không thể lớn được quý vị. Nó không khỏe được. Đó, thì ta mới cầm cây roi để đánh bên trái thì nó vẹo trái, đánh bên phải vừa phải, đánh ngay chính giữa thân đó, thì nó đi trước tới trước. Còn đánh nhiều lần đó, nó phải đi nhanh, đánh như thế nào thì nó đi chậm. Thì con trâu và cái người chăn trâu nó phải ăn khớp với nhau, muốn liền đó. Tại vì truyền thông bằng ngôn ngữ hai bên không hiểu nhau, cho nên chỉ còn có cách là gì, là đánh nhiều lần như vậy thì tự động nó từ từ nó quen, nó biết. Đó là cách người ta gọi là làm chủ một con trâu. Còn làm chủ cái con trâu tâm của chúng ta là làm như thế nào thì cũng có 10 bước. Đầu tiên phải tìm nha. Và cái kỹ năng tìm đó thì các thiền sư rất là giỏi. Không biết là các ngày xưa có ở vùng nông thôn không, nhưng mà phát họa ra bức tranh như thế rất là sâu sắc. Tìm trâu phải tìm gì quý vị? Tìm gì? Tìm vết chân trâu. Tìm vết chân trâu nó không có đụng hè với lại vết chân chó hay chân gà, chân vịt. Vết chân trâu nó to lắm nha, nó dẫm lên, nhất là những cái đồng ruộng mà đất sét đó nha, nó sẽ tạo thành một cái vết và nước có thể lóng như đó. Cho nên muốn tìm con trâu đầu đầu tiên phải đi tìm cái vết chân của con trâu. Còn đi tìm người cũng vậy thôi, dấu dài, dấu dép, dấu chân, chứ tìm đâu giờ. Cho đến lúc mà được trâu cỡ trâu rồi huấn luyện trâu rồi trở thành hoàn toàn làm chủ trâu, thì đó là quá trình tu tập. Thì để làm chủ vọng tâm á, thì Đức Phật dạy trong các kinh đó, thứ nhất á, là không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Tướng chung là đặc điểm giới tính của người nam, người nữ, người giới tính thứ ba. Còn tướng riêng đó là những cái là chân mày nè, con mắt nè, sống mũi nè, cái miệng nè, cái má nè, hàm răng nè, mái tóc nè, lỗ tai nè, dáng đi nè, giọng nói nè, điệu bộ nè, cách đứng xử. Cái đó là những cái đặc điểm riêng mà mỗi người khác biệt nhau. Thì con người ta chấp vào cái tướng chung của giới tính, rồi chấp vào cái tướng riêng, và do đó cho nên nhiễm đắm và dục trần. Và do vậy chúng ta bị lệ thuộc vào trần cảnh và trở thành là kẻ nô lệ vào trần cảnh. Chúng ta đánh mất chủ quyền chân tâm của mình. Thì cái quá trình tu tập theo lời Phật dạy đó là làm thế nào để đạt được cái chủ quyền đó, tức là làm chủ con trâu, để con trâu nó không dẫm đạp lúa mạc của người, không phá hoại đồng áng, mang lại sữa trâu, rồi sức trâu, rồi nông nghiệp trâu, và nông nghiệp kinh tế vận chuyển trâu, vân vân. Tất cả chúng ta phải trải qua cái quá trình tu luyện. Điều thứ hai đó là làm chủ các giác quan. Muốn làm chủ cái giác quan thì Đức Phật dạy chúng ta đó là khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm với hình dung, vậy thấy đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, chứ không có can thiệp ý thức chủ quan vào. Và thứ ba đó là hài lòng biết đủ, để mình không có là tham vọng thêm. Tham vọng để phát triển là tốt, nhưng mà tham vọng trong cái hưởng thụ giác quan á, nó làm cho chúng ta bị đắm nhiễm và lệ thuộc. Và thứ tư á, là phải đạt được chánh niệm bây giờ và tại đây, tức là làm chủ các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tỉnh, thức và ngủ. Và thứ sáu đó, đó là dùng các pháp tu để hỗ trợ, để làm cho chúng ta khi bỏ cái thói quen hưởng thụ khoái lạc dục trần đó, thì phải có cái gì đó thay thế. Thì Đức Phật dạy cái thay thế là gì? Thiền duyệt, tức là thiền á nó trở thành là niềm vui. Pháp hỷ, chân lý trở thành niềm vui. Rồi Phật sự hỷ, tức là làm các Phật sự phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hữu âm dân, trở thành niềm vui của chúng ta. Cũng giống như là bỏ hút thuốc lá thì mình ngậm kẹo ngậm. Nó phải có gì đó thay thế, có giá trị tương đương hoặc là tích cực hơn. Thì bằng cách đó đó thì chúng ta mới làm chủ được con trâu tâm, và làm cho nó không có vi phạm luật pháp, vi phạm tội lỗi, trái ngược lương tâm, và tạo ra rất nhiều các cái hối hận về sau này. Thì ngày hôm nay thì thầy tóm tắt lại thôi, quý vị có thể vào Google gõ Thích Nhật Từ, đánh chữ tranh trăng châu, để nghe thêm những cái bài giảng chuyên đề về lĩnh vực này. Và mong sao cho chúng ta thành công trong việc tìm lại chủ quyền chân tâm. Và đây là cái chủ đề quan trọng nhất của Thiền Tông Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam từ thế kỷ thứ 12 cho đến thế kỷ thứ 20. Chúc tất cả được an lành.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ vị vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Âm Đông Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chánh điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quan Âm Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về Biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa ông Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thờ tộc tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.